Và cái cảnh khác, một đoạn kinh Phật bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan: "Hiện giờ ông có nghe chăng?" A Nan và đại chúng đồng thưa: "Chúng con nghe." Tiếng chuông bạc dứt, Phật lại hỏi: "Hiện giờ các ông nghe chăng?" A Nan cùng đại chúng đồng thưa: "Chẳng nghe." La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Phật hỏi: "Hiện giờ các ông nghe chăng?" A Nan cùng đại chúng đáp: "Nghe." Phật hỏi A Nan: "Tại sao nghe?" A Nan cùng đại chúng đồng bạch Phật: "Nếu đánh chuông có tiếng thì chúng con nghe, đánh lâu tiếng bạc âm vang dứt hết thì gọi không nghe." Phật bảo: "Này A Nan, tiếng bạc không còn âm vang, ông nói không nghe. Nếu thật không nghe thì tánh nghe đã diệt, giống như cây khô lại đánh một tiếng chuông thì ông làm sao mà biết? Biết có, biết không chính là thanh trần, hoặc có hoặc không, đâu phải tánh nghe kia là có là không. Nếu tánh nghe thật không thì ai biết nó không? Thế nên A Nan, tiếng ở trong tánh nghe tự có sanh diệt, chẳng phải tánh nghe của ông do tiếng mà có, do tiếng có tiếng không mà nó thành có thành không." Mấy cái đoạn này nó hết sức là rõ, phải không? Như vậy chúng ta lâu nay bị chết chìm ở trong cái tiếng mà mình không nhớ được cái tánh nghe. Như vậy thì tiếng chuông có thì nghe tiếng chuông, tiếng chuông bạc thì nghe hết tiếng chuông, phải không? Vậy cái nghe là cái thường hằng, mà tiếng chuông là cái động sinh diệt, mà chúng ta lại cho cái tiếng chuông là cái nghe. Cho nên khi đánh chuông cái hỏi nghe không, nó nghe à, hết tiếng chuông nó không nghe. Khi giữ vậy thì đã lầm, lấy cái sanh diệt làm cái vô sanh. Bây giờ mình đã biết cái nghe tiếng đó, cái tiếng chuông có không là cái tướng sinh diệt của tiền trần, còn cái tánh nghe lúc nào cũng sẵn, không có động, không có sanh diệt, phải không? Như vậy thì mình nghe tất cả mà đừng giới niệm phân biệt, thì trong cái nghe nó có động, có động hay không? Nghe tất cả mà không giới niệm phân biệt thì trong cái nghe có động không? Nghe tất cả mà đâu có động, phải không? Nhưng mà nghe rồi giới niệm phân biệt là động, mà cái nghe động nó là cái nghe theo sinh tử, còn nghe mà không động là cái nghe của niết bàn. Như vậy đơn giản, thực là đơn giản. Mà cái nghe đó nó không động cho nên không sanh diệt, nó không có hình tướng cho nên nó không có bại hoại. Không sanh diệt, không bại hoại, đó là vô sanh, là niết bàn. Như vậy thì chúng ta hiện có mà không nhận, hiện có mà bỏ quên, phải không? Như vậy thì có ai nghi gì mình tu không được niết bàn? Chỉ có cái lỗi là mình không chịu sống với niết bàn, mà chịu sống với chúng sinh thôi à. Đó là cái lỗi tại mình, phải không? Nhưng mà người xuất gia thì có người nào khi đi tu nói tôi đi tu để là tôi sanh tử với chúng sinh không? Hay nói tôi đi tu là để giải thoát sanh tử, nhập niết bàn? Như vậy thì không có quyền chúng ta trở về đi theo con đường sanh tử nữa, mà phải biết con đường niết bàn, sống trở lại nó, đi về nơi chốn của nó, thì đó là biết tu. Đoạn kinh này Phật chỉ tánh nghe thật quá rõ ràng, thiền sư cũng chỉ tánh nghe mà rất ẩn mật. Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tròn đi tham vấn thiền sư Đại Đồng Đầu Tử. Từ giả ra về, Đầu Tử tiễn ra cửa liền gọi: "Đạo giả." Tuyết Phong ngoái đầu lại: "Dạ." Đầu Tử bảo: "Đi đường vui vẻ." Như vậy thì thấy kêu dạ đó là muốn chỉ cho mình cái gì đó, nhưng mà ngoái đầu lại dạ rồi, thì nếu mà ngài làm thinh đó, thì người ta thắc mắc, cho nên đi đường vui vẻ, chúc đi bình an. Lại một thiền sư cũng chỉ như thế, Có sứ thần đến viếng thiền sư Đạo Minh, tức là Trần Tôn Túc. Sứ thần hỏi: ba cửa đều mở, từ cửa nào vào? Sư gọi: Thượng Thơ. Sứ thần ứng thinh: dạ. Sư bảo: từ cửa tính vào. Sứ thần nhìn lên vách, thấy tượng vẽ, hỏi: hai tôn giả đối mặt luận việc gì? Sư gõ cây cột nói: trong ba thân cái nào chẳng nói pháp. Đây là những thuật dạy rất nhanh và rất kín của thiền sư, muốn cho người hỏi ngộ tánh nghe mà không dùng lời giải thích. Để thấy rõ kinh Lăng Nghiêm là chánh thống thiền tông, chúng ta đọc bài kệ của tôn giả A Nan sau khi đốn ngộ tán Phật. Về cái đoạn trước thì quý vị thấy cái hình ảnh của hai thiền sư, ngài Nghĩa Tồn gặp Đại Đồng Đầu Tử, nghĩa là khi ở đó ra về tiễn tới cửa gọi đạo giả. Dạ, đồng tử nói rằng đi đường vui vẻ. Đó là cũng muốn chỉ cho biết nơi mình sẵn có cái thật đang nghe đó. Rồi tới đoạn sau, ngài Trần Tôn Túc hay là ngài Đạo Minh chỉ cho ông Thượng Thơ, nên hỏi vị vị chùa có ba cửa, cửa giữa, hai cửa hai bên, hỏi ba cửa đều mở, về vào cửa nào? Thì ông kêu: Thượng Thơ. Dạ. Vào cửa tính vào. Nó tin hay cái đó mà vào. Thì chỉ cửa nào? Chỉ cửa này. Từ cửa đó mà vào. Rồi ông lầm qua, ông không chưa nhận. Rồi ông thấy vẽ hình hai tôn giả đối mặt, hỏi hai tôn giả đang bàn cái gì. Thì ngài gặp lấy cái gậy gõ cái cột. Gõ cột nói: trong ba thân cái nào mà chẳng nói pháp. Như vậy tiếng gõ đó là đã nói pháp, chỉ cho các ngài đang bàn cái chuyện đó đó. Như vậy thì cái hướng chỉ dẫn của thiền sư rất là đặc biệt. Bây giờ tới cái đoạn này mà tôi nói rằng hồi xưa ai ở chùa thì cũng phải thuộc nằm lòng cái đoạn này, phải không? Có người nào không thuộc không? Đây là nguyên văn bản chữ Hán cái bài tựa mà mỗi tối trì chú Lăng Nghiêm mà các vị đều phát tâm đọc trước. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương, Hoàng Độ Như Thị Hằng Xa Chúng, Tương Thử Thâm Tâm Phụng Trần Sát, Thị Tắc Danh Vi Báo Phật Ân, Phục Thỉnh Thế Tôn Vị Chứng Minh, Ngũ Trượt Ác Thế Thể Tiên Nhập, Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật, Trung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Khi Cánh Thẩm Trừ Vi Tế Hoạch, Linh Ngã Tảo Đăng Vô Thượng Giác, Ư Thập Phương Giới Tọa Đạo Tràng, Thứ Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Vong, Thước Ca Ra Tâm Vô Động Chuyển. Cái bài kệ đó là bài kệ thuộc lòng của tất cả những vị ở chùa. Bây giờ bài kệ đó nói cái gì? Cái câu là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân. Đó là chấm, bốn câu đó nói. Đấng Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động, đó là lời tán Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni là dịch sao? Cái chữ Mâu Ni là tịch tịnh hay là tịch diệt. Chữ Diệu Trạm á, trạm là lặng lẽ, diệu là nhiệm màu, đấng lặng lẽ nhiệm màu, tổng trì là nắm trùm hay là bao trùm hết, không có động. Đó là tán thán Phật. Phật là một đấng đã lặng lẽ nhiệm màu trùm hết, không động. Thủ Lăng Nghiêm Kinh đời có, đây là tán pháp. Cái pháp mà Phật nói là kinh Lăng Nghiêm đó, ở trên đời ít có. Như vậy thì hai câu này trước là tán thán Phật, kế đó là tán thán pháp. Pháp đây là pháp Kinh Lăng Nghiêm. Con sạch ức kiếp tưởng điên đảo, nghe Phật dạy Kinh Lăng Nghiêm này mà con sạch được cái điên đảo từ muôn ức kiếp về trước, cái tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp về trước. Nó như khi nãy giờ quý vị nghe, nếu chúng ta khéo thì những cái tưởng điên đảo lâu nay chúng ta ngang đây biết dừng chưa, biết dừng chưa, mà chịu dừng chưa nữa. Biết dừng và chịu dừng chưa. À, ngài anh đang nghe tới đây thì ngài dừng hết những cái tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp, sạch hết, chẳng trải qua tăng kỳ được pháp thân. Thường thường trong kinh dạy rằng người tu muốn chứng thành Phật quả thì phải trải qua tam a tăng kỳ, phải không? Tam a tăng kỳ tức là ba cái vô số kiếp